thứ ba sau lễ hiển linh, trích thư thứ nhất của Thánh Gioan. Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa đối với ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt ở điều này không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi Đức Giêsu thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt, và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Vì bấy giờ đã khá muộn, các môn đệ đến gần Người và thưa: Nơi đây hoang vắng và giờ đã khá muộn, xin Thầy cho dân chúng về để họ vào thôn xóm và làng mạc chung quanh mà mua gì ăn. Người đáp: Chính anh em hãy cho họ ăn đi. Các ông nói với Người: Chúng con phải đi mua tới 200 quan tiền bánh mà cho họ ăn sao? Người bảo các ông: Anh em có mấy cái bánh? Đi coi xem. Khi biết rồi, các ông thưa: Có 5 cái bánh và 2 con cá. Người ra lệnh cho các ông bảo mọi người ngồi xuống thành từng nhóm trên cỏ xanh. Họ ngồi xuống thành từng đám, chỗ thì 100, chỗ thì 50. Người cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ bánh ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Người cũng chia 2 con cá cho mọi người. Ai nếu đều ăn và được no nê, người ta thu lại những mẩu bánh được 12 thúng đầy cùng với cá còn dư. Số người ăn bánh là 5.000 người đàn ông. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, sau lễ hiển linh thì chúng ta còn một tuần lễ nữa trước khi đến ngày lễ Chúa Nhật Chúa Giêsu chịu phép rửa, để bước vào mùa quanh năm, chấm dứt mùa Giáng sinh. Ngày lễ Chúa hiển linh mà chúng ta mừng là lễ Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại. Tin mừng ngày hôm nay, ta thấy Chúa tỏ mình ra qua phép lạ. Phép lạ mình vẫn gọi là bánh hóa nhiều, quen gọi là phép lạ bánh hóa nhiều. Chúa tỏ mình ra, Chúa có nhiều cách tỏ mình. Với những nhà hiền sĩ, Chúa tỏ mình ra trong hình hài một em bé, một hài nhi lật trong máng cỏ, mà họ nhận ra được để họ thờ lại, họ dâng vàng nhũ hương mộc dược, những thứ mà chỉ dâng cho vua Chúa thôi. Chúa phải tỏ mình ra thì họ mới nhận ra. Nhớ dùng cái, họ không thể nhận ra nếu Chúa không tỏ ra. Cũng như thế, người dân chúng không thể nhận ra Chúa nếu Chúa không tỏ mình ra cho họ. Giống như bây giờ, nếu mà có một vị giám mục đến đây ngồi giữa anh chị em, cũng mặc quần áo giống như cái anh mập mập ngồi đây à, hả? Cũng có khi đeo thêm mấy cái đồng hồ hay là quần jean, hay là mặc nhìn nó còn mua đen nữa. Mình có nhận ra ngài là giám mục không? Không. Nếu mà không tỏ ra, có lúc nào đó ngài sẽ tỏ ra cho mình biết đó là giám mục chẳng hạn. Cho nên là Thiên Chúa luôn luôn đi bước trước. Thiên Chúa luôn luôn là đi bước trước. Lòng thương xót là phải đi bước trước, chứ không có chờ cho người ta rồi mình mới tỏ lòng thương xót. Lòng thương xót phải tỏ ra đến với người nghèo, thì mình phải tỏ lòng thương xót ra cho người nghèo. Rồi qua việc mình tỏ ra lòng thương xót ra bằng một hành động thương xót, thì người ta mới nhận ra là Chúa là đấng giàu lòng thương xót qua mình. Nên Chúa tỏ mình ra có khi trực tiếp, có khi gián tiếp, có khi cách này, có khi cách khác. Mà cái điều mỗi người cần phải tỉnh thức là đôi khi Chúa dùng mình để mà tỏ mình ra cho người khác. Giống như hôm nay Chúa hỏi các tông đồ, các con có gì cho họ ăn không? Các con hãy cho họ ăn đi. Chúa muốn các tông đồ dùng bàn tay các tông đồ để mà tỏ ra, mà các tông đồ không có gì cả. Thế không? Các tông đồ không có gì cả, mà Chúa còn phải 200 con tiền mà mua bánh cho họ ăn sao? Vậy thì bây giờ nếu mà không có thì ít nhất là ở đây có gì không? Ở đây các con, trong các con có cái gì không? Họ đi khảo sát và cuối cùng chỉ thấy được mấy? 5 bánh và 2 con cá. Thì Chúa cũng ít nhất phải có cái gì để Chúa tỏ ra chứ. Chúa dùng cái gì đó để Chúa tỏ mình ra cho người ta. Thì Chúa dùng cái mà người ta thấy rằng là không có một cái tí hy vọng gì hết. Chúa dùng chính cái mà con người ta cảm thấy rằng là quá ít, quá thiếu, không ăn thua gì cả. Chúa dùng chính cái mà thế gian cho rằng là không xài được, không còn hy vọng gì, không đủ gì đó, thì lại dùng cái đó để tỏ mình ra cho người ta thấy được quyền năng, sức mạnh của lòng thương xót Chúa. Hôm nay tôi suy nghĩ tôi thấy cái điều đó thấy hay lắm. Chúa tỏ mình ra qua cái mà người ta cảm thấy, lúc mà người ta thấy bất lực. Các tông đồ thấy có 200.000 quan tiền mà mua cũng chẳng đủ, mà mua ở đâu bây giờ, hoang địa này mua đâu bây giờ. Chính vào lúc mà người ta không còn hy vọng gì thì Chúa tỏ mình ra. Chứ Chúa không tỏ mình ra ngay từ lúc đầu, ngay từ sớm. Thấy không? Lúc thuận lợi Chúa không tỏ, lúc bế tắc Chúa tỏ. Sao vậy? Lúc đường chân chu Chúa không tỏ, lúc mà mình sập bẫy, lúc mà mình là cùng đường. Giống như là có người nói tôi, lúc mà tôi bị bế tắc cùng đường, người nói cha, cha dám tin điều này không? Là con thằng nó bị đuổi, bị cướp hoặc bị ma đuổi là cái gì đó, nó đuổi, đuổi đến cùng đường. Ta cứ bảo là chạy đến cùng đường là bế tắc hoàn toàn rồi, phải không? Mà cha có dám chạy chạy không? Bế tắc cùng đường. Khi mà bế tắc cùng đường, cha có dám tin rằng sẽ có người ở trên, không biết thình lình có người ở trên đưa tay xuống kéo cha lên khỏi cái vách tường đó, thoát khỏi cái đuổi không? Và nhảy qua tường là một con đường mới không? Cha có tin không? Nói cách đây một năm, sau một năm chuyện nó xảy ra là có một người nói là tôi phải mở lối thoát cho cha Long. Có một bàn tay đưa ra, cha thấy không? Đó, lúc mà cùng đường Chúa mới tỏ mình ra. Mà Chúa không tỏ mình ra trực tiếp cho cha, nhưng mà có một bàn tay, mà cha có bao giờ nghĩ bàn tay đó đưa ra không? Có dám nghĩ không? Mà không, tôi cũng chẳng bao giờ dám nghĩ gì. Vậy mà bàn tay đưa ra mà nói rằng là tôi phải thương xót cha Long, chứ thương xót ai bây giờ? Tôi phải thực hành lòng thương xót chứ. Năm thánh lòng thương xót, tôi rao giảng lòng thương xót, tôi nói về lòng thương xót. Tôi là người mục tử, người đứng đầu mà tôi phải tỏ lòng thương xót. Và người mà phải thương xót là người anh em linh mục của tôi đang cần được thương xót. Và cái tay đó kéo cha lên bên kia là cái con đường rộng hơn, nó sáng hơn. Mặc dù nó xa hơn thì cha có thấy không? Tôi suy nghĩ, tôi thấy các tông đồ vậy, trong hoang địa bế tắc này, cái ông bị cùng đường rồi, đói rồi, thế không ạ? Mà bây giờ người ta sẽ đổ trách nhiệm lên là các ông này nữa chứ, ông phải có trách nhiệm chứ, đâu phải là chối tránh trách nhiệm được. Cho nên Chúa muốn cho các ông phải ý thức rằng mình có trách nhiệm, vì mới bảo các con hãy cho họ ăn đi. Tại vì các ông là người lãnh đạo mà, các ông là người lãnh đạo, có nghĩa là phải người chịu trách nhiệm trực tiếp về những cái chuyện gì nó xảy ra với những cái người mà mình là lãnh đạo họ. Chứ không thể lúc đó đổ hoàn cảnh, yếu tố khách quan,
này là ngoài chương trình, ngoài dự tính. Phải tin liệu chứ, anh là người lãnh đạo anh phải có cái đầu óc tin liệu chứ, phải biết trước, phải dự đoán trước chứ. Nhưng thế người ta còn đùn kéo đi như vậy thì lúc người ta đang còn đùn kéo đi phải nghĩ rằng họ sẽ đi đâu, họ sẽ làm gì, chuyện gì xảy ra chứ. Mà lúc xảy ra thì cũng phải chịu trách nhiệm. Dạ thưa, chúng con có lỗi. Thưa thầy, chúng con có lỗi vì chúng con không có lường trước, không có dự tính trước. Các con hãy cho anh đi. Lấy địa này, lấy đâu ra mà cho ăn? Đều có thể nói như thế được. Lúc đó nếu mà thực sự là người có trách nhiệm là phải nhận trách nhiệm trước. Đúng không? Tôi nhận trách nhiệm là tôi không tiên liệu được. Tôi để cho anh em tôi phải đói. Tôi để cho anh em tôi gặp sự khó này. Lỗi tại tôi. Người đâu là phải người dám đứng chịu trách nhiệm và nhận cái lỗi đó về phía mình, thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho người khác. Nói đi ít thôi, đi cho đông vào, cho lắm vào. Bảo bà mang đồ ăn đi, sao bà không mang thì tôi đói. Thấy không? Mình đi mắng người ta, mình chẳng chịu trách nhiệm, mình đi mắng người ta là người ta đi đông, người ta đi đông phải mừng chứ. Người ta không mang đồ ăn vì người ta có tiền đâu mà người ta mang đồ ăn, tiền đâu mà mua, tiền xe chưa có thì đủ tiền mua đồ ăn. Thì như vậy, mà nếu người ta không mua thì trước khi đi mình phải nhắc người ta chứ. Thấy không? Người lực đầu là phải biết cái gì phải làm, cái gì nên làm, cái gì phải báo, phải thông tin, phải hướng dẫn, phải chỉ dẫn luôn cho người dân. Cho nên ngay từ đầu ta thấy rõ rằng Chúa nói Đức Giêsu thấy một đoàn người đông đảo thì chạy lòng thương, bởi vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Có ai dắt đâu, có ai hướng dẫn đâu, có ai chỉ dẫn cho họ đâu. Như bầy chiên không người chăn dắt, Chúa chạy lòng thương. Tại sao những người chăn dắt lại không chạy lòng thương nhỉ? Và khi có chuyện xảy ra và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Chúa thương thì Chúa dạy dỗ họ nhiều điều. Thương thì phải thương cho đúng cách. Họ như bầy chiên không người chăn dắt thì điều đầu tiên của mình là phải dạy dỗ họ, chăm sóc về đời sống thiêng liêng, đời sống tinh thần của họ trước đã, rồi mới đến vật chất. Rồi mới đến vật chất. Và đừng quên vật chất, đừng quên cái nhu cầu về vật chất, đừng quên nhu cầu của thể xác. Tại vì con người là linh hồn và thể xác, chứ không phải con người là linh hồn được giam hãm trong ngục tù là thân xác như quan niệm hồi xưa. Hồi xưa cứ quan niệm rằng là linh hồn là bị giam hãm trong cái ngục tù thân xác này. Khi cái thân xác này chết đi thì linh hồn được giải thoát khỏi cái ngục tù này mà về với Chúa. Đâu có. Tôi tin xác là người ta sẽ sống lại cơ mà. Cho nên cái thân xác này đã sinh ra thì nó không bao giờ nó tàn đâu chị. Nó sẽ sống lại để hưởng phúc đời đời hoặc là bị trầm luân đời đời. Mà trầm luân với cả thân xác nữa. Cho nên vì có cả thân xác cho nên mỗi cái sự đau khổ nó khủng khiếp lắm, vì nó có cảm xúc, cảm giác ở trong đó. Hãy nhớ như vậy để mà lo mà tránh thội đi, để mà sống mà tốt đi. Chứ bảo thôi thua gì đâu, cứ nhậu nhạt thì cứ chơi bời xây xưa rồi cái xác là nó chết đi đấy mà, có đâu nó sẽ sống lại mà, sống lại để hưởng phúc đời đời hoặc là trầm luân đời đời. Hãy tưởng tượng cái thân xác này mà trầm luân đời đời, mà chỉ cái đau như là ung thư mà nó phóng xạ, nó phóng vào người, tưởng tượng nổi chịu nổi không? Chưa kể nỗi đau về tinh thần là thiếu vắng sự, thiếu vắng Thiên Chúa và sự hận thù ghen ghét suốt cuộc đời, đời đời chứ không phải suốt đời, cái đời đời nó mới kinh chứ. Thế thì mình thấy rằng là Chúa xót thương là xót thương toàn diện con người. Con người toàn diện, chứ không chỉ cái lòng xót thương ấy chỉ lo cái phần này, còn cái phần kia thì người khác lo. Vâng nha, tôi chỉ lo giảng ấy nha, còn chốc nữa giải lao thì mấy anh chị em mà tự mà kiếm lấy đồ mà ăn đấy nha. Được như vậy. Vâng nha, tôi giải xong rồi về đâu, mạnh anh mới về nha. Ai đói thì đói, ai có tiền thì vô quán, không có tiền thì xỉu. Vậy còn gì là lòng thương xót? Thế không ạ? Khi mình giảng thì mạnh quá, mạnh lắm, hay lắm, nhưng mà cuối cùng việc thực hành cái lòng thương xót nó như thế nào cho những con người cụ thể này nè. Mà Chúa giảng dạy họ nhiều điều. Giảng dạy xong thì chiều đã về và các môn đệ đến gần người và thưa: nơi đây hoang vắng và giờ đã khá muộn, xin Thầy cho dân chúng về để họ vào thôn xóm và làng mạc chung quanh mà mua gì ăn. Tắc trách. Thế chưa? Tối rồi, thôi Thầy cho họ về, xong nói sớm, lúc tối rồi mới bảo cho họ về. Phải không? Nếu mà biết như vậy, biết là làng mạc xa xôi thì Thầy ơi, 3 giờ chiều là quy lòng thương xót Chúa rồi, xong rồi cho họ về đi. Chứ mà đến 6 giờ chiều là không còn xe đâu ạ, xe buýt không có đâu ạ. Rồi on ở đâu, họ ở đâu, họ sống như thế nào đây? Phải tin liệu trước chứ. Lòng thương xót là phải có cái sự tin liệu trong đó. Là lòng thương xót là có sự, nếu mà tôi thực sự tôi quan tâm, tôi nghĩ đến những người dân thì tôi phải biết trước cái chuyện nó sẽ xảy ra. Chứ mà đến lúc này mà mới bảo rằng là thôi cho đi về làng mạc là gần đây mà ăn đi, trời tối rồi. Tối đường nó đến giáo điểm nó xa thăm thẳm, tối om như vậy cho nó về rồi cướp dưới đường thì sao? Bị cướp rồi chứ phải không, phải không? Có rồi chứ, bây giờ cứ bảo họ chọn về đi vậy chết rồi. Phải có cách nào chứ. Đấy, cái tông đồ là người mà đi theo Chúa nhưng mà chưa có cái kinh nghiệm là một, rồi chưa có lòng thương xót như Thầy của mình. Thầy là thấy người ta đông thì chạy lòng thương, còn bây giờ thấy người ta đói thì cho họ ta về. Ơ kìa, Thầy lo quá, Thầy giờ không biết sao bây giờ, Thầy có cách nào giúp họ không chứ, đúng không? Nếu mà đi theo Thầy mình phải thấy được Thầy mình là người đứng rất là thương xót chứ, tại sao mà không chạy đến với Thầy mà cầu cứu Thầy, mà lại xua đuổi người ta về một cách là vô tâm thế, phải không? Phải chạy đến với Thầy đúng không? Anh chị em mình có gì khó khăn có chạy đến với Thầy Giê-xu không? Thầy bây giờ người ta đói quá, người ta khổ quá, bây giờ sao bây giờ Thầy? Giờ chúng con nhóm như con Tết nhất đến nơi rồi, muốn đi phát quà cho 1.000 người mù ở dưới vùng Tây Ninh. Mọi năm mà chúng con đi Đồng Nai, bây giờ mà chúng con đổi hướng về phía Tây Ninh, tại vì bên đó những người dân sát bên dưới nó nghèo khổ lắm. Giờ Thầy có cái nào không Thầy? Ý ra mình phải nghĩ được cho người nghèo, rồi từ cái suy nghĩ đó mình mới cầu đến, cầu cứu đến với Chúa. Mình không nghĩ thì lấy gì mà cầu? Chẳng bao giờ nghĩ được là những người nghèo khổ sống như thế nào và đi tìm những cái người nghèo thì lấy gì mà cầu Chúa giúp họ. Chị em thấy không? Phải có tấm lòng đã, là việc Tết nhất đến nơi rồi đây nè. Việc nhóm chúng ta, nhóm tín thác mình đi nghĩ thế nào để thực hành lòng thương xót Chúa đây? Dạ, để con đi tìm. Dạ, con đi con tìm. Con thấy ở dưới Tây Ninh gần 1.000 người nghèo mà lại là người mù nữa, nhiều hai con mắt khó hai bàn tay. 1.000 người ở rải rác trong 6 cái xã cách nhau cả 100 cây số như vậy. Mà bây giờ họ là những người lương dân, là phần lớn là lương dân, tại vì biên giới Campuchia mấy người có đạo. Vì mình đến đó đi cha. Ừ, vì mình không có là chạy lại với Thầy Giê-xu nói: Thầy, vì chúng con cũng muốn lắm mà lực bất tòng tâm, chúng con chỉ lo được khoảng 50% thôi, mà về tới 1.000 mà không thể bỏ người khác này bỏ người kia được, vậy Thầy tính sao? Phải đến đây vậy chứ, phải không ạ? Thì đây rõ ràng là mấy ông này chẳng nói gì đến với Thầy, xin Thầy gì, tỏ lòng thương gì cả, mà bảo tôi cho họ đi về đi. Anh chị em thử nghĩ coi, có nhiều lúc trong cuộc sống của mình không chạy đến với Thầy Giê-xu, mà mình không, vì mình sao, mình không tin vào quyền năng của Ngài, mà mình không nhận ra rằng Ngài là đấng nhiều lòng thương xót. Vì nếu mà tôi biết rằng Ngài là đấng nhiều lòng thương xót thì tôi phải nói: xin thương xót cái con áo đen này, cái nãy giờ nó đi đâu vậy, nó khổ quá, nó nghèo khổ quá, nó có áo quần nó mặc suốt cả đến nào cũng thấy nó mặc mấy bộ đồ đen này, mình thương xót thì mới nhận ra, phải không? Là cả tôi để ý là 3 tháng nay là con này nó cứ mặc mỗi bộ đồ này suốt. Còn nếu mà mình không để ý thì kệ nó. Và mình khi mình nghĩ là để ý thì mình phải bảo là bây giờ có cách nào nó Tết nhất đến nơi rồi, chả nhẽ một cái Tết mà nó cứ mặc đồ đen nó đi chúc Tết người ta rồi ai coi. Người ta bỏ suốt quẩy. Thôi trong nhóm mình chị em nào, chị sao có cách nào chị giúp nó không? Hả? Mà cách nào? Đó là cách phải không? Ta cho tiền mua đồ mới, cũng giống như mình phải chạy đến thầy Giêsu nói. Thế không? Mình phải nói với Chúa là Chúa gì chúng con cũng muốn giúp em nó lắm, vì chúng con không có điều kiện. Thì Chúa biết rằng là ít nhất là mày có lòng quan tâm. Thế không ạ? Mà Chúa cần là cần cái tấm lòng quan tâm, chứ không phải là cần cái áo mới của nó. Mặc dù mình giúp nó không được bao nhiêu, nhưng mà Chúa thấy được cái lòng. Chúa cần là cần tấm lòng. Và cái con người đó mà khi mình họ được quan tâm đó, cho dù họ không được một cái áo mới, dù là cái áo không được đẹp, nhưng mà cũng cảm thấy ấm lòng vì họ đã được cộng đoàn mình quan tâm. Đi chia sẻ với nhau cả 3 tháng trời nay mà mốt bộ quần áo đấy mà chẳng ai ngó ngàng gì, tới Tết nhất đến nơi rồi. Thế không ạ? Thì các tông đồ cũng vậy thôi, phải thấy được rằng là người dân nó đang đói. Mà thấy được dân đang đói mà con không làm gì được thì thôi, thầy ơi thầy có cách nào giúp nó không đi thầy. Mà nếu mà nói mạnh được là con đói thì con cũng ráng chịu được, nhưng mà dân nó đói tội nó lắm thầy. Chứ không phải là con ăn no rồi, bây giờ con chỉ thương tụi nó thôi, nó đói quá thì con thì con ăn xong hết rồi thầy. Có khi chúng ta làm như vậy đấy, tại mình là người lãnh đạo mà, mình là chỉ huy mà, có bao giờ lãnh đạo chỉ huy mà đói bao giờ? Người đám thuộc hạ đám bề dưới đói chứ bề trên với lại chỉ huy với lãnh đạo có gì mà đói? Dưới nó đói nó không phải nhường đúng không? Đó mà làm sao mà con đói con cũng chấp nhận, chứ con đói thì không sao, con đi với thầy con đói quen rồi. Thế nhưng mà người dân này bây giờ nó đến mà nó đói quá, dù con không còn cái gì để cho mà chúng con đã vét hết rồi, phải như vậy cơ. Chúng con đã vét hết rồi, nhỏ con vét sạch rồi, túi vét hết sạch rồi, mà giờ 1,000 người mù đó chúng con chỉ còn giúp được có mỗi 50 là hết cỡ rồi, vì còn tới cả 950 người nữa, Chúa tính sao giờ, Chúa thầy tính sao giờ thầy? Đó. Phải có cái phần của mình trong đó đi. Vậy thì con còn nói gì không? Thưa thầy còn đúng 5 cái bánh và 2 con cá. Chú vẫn cứ muốn tỏ mình ra cho chúng ta, lòng thương xót của chúng ta qua cái phần đóng góp của mình dù là rất nhỏ. Giống như là chúng ta thấy những thánh lễ đó, chén rượu nhưng mà một giọt nước thôi, đó là đóng góp của con người, chỉ là một giọt nước hòa tan vào trong rượu thôi, nhưng mà vẫn cần sự đóng góp của con người. Mà Chúa tỏ mình ra qua cái thiện chí của mình, qua cái lòng thương xót của mình muốn nghĩ đến người khác. Vì trong bài đọc 1 ta thấy rõ ràng Thánh Gioan nói rằng là Thiên Chúa là tình yêu, là lòng thương xót mà. Lòng thương xót là biểu lộ độ đỉnh nhất của tình yêu thương mà. Mà muốn như vậy thì anh em thân mến, chúng ta yêu thương nhau vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Yêu thương nhau vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa, chứ không phải yêu thương nhau vì chúng ta là những con người. Không phải, vì tình yêu của con người rất là giới hạn. Nhưng mà vì mình yêu thương nhau vì là cái tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Còn nếu mình yêu thương nhau thì có lựa chọn, có giới hạn. Tôi thấy chỉ có 2 bà này ngồi chơi với nhau, chứ có bà này có chịu nói chuyện với bà kia đâu. Chứ chúng con yêu nhau thì có, bà có yêu, bà chỉ yêu bà đó thôi. Thế không? Ông kia chỉ yêu vợ ông thôi. Chứ có thứ con áo đen này 3 tháng này có 1 bộ đồ. Mình cũng có tình yêu vậy, mà cũng có tình yêu, cũng có lòng thương xót. Nhưng mà lòng thương xót của mình là gì? Là sự lựa chọn. Là sự lựa chọn. Ai hợp với tôi thương. Ai gần với tôi xót. Còn không hợp với tôi, không gần tôi, không quan tâm. Nó ngồi mình có ai hỏi than gì nó đâu. Vậy vì bà mới nói, bà làm đi. Xấu thì nó là người chứ. Trời ơi bà ơi, là bà bảo nó nghèo quá không có mỗi bộ đồ chơi, nó chẳng sơ muối gì. Ôi, tình yêu đâu phải là tình yêu đâu. Phạm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa. Khủng khiếp không? Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa. Cho nên mặc mình muốn nói gì đó, muốn đạo gốc đạo với gì khác, bảo tôi muốn biết Thiên Chúa qua rồi, tôi theo đạo bao nhiêu năm rồi tôi biết Thiên Chúa, nhưng mà không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, cứ vậy thôi. Nếu mà bảo rằng biết Thiên Chúa thì phải yêu thương, mà cái tình yêu thương nó phải bắt nguồn từ Thiên Chúa, có nghĩa là không có chuyện mà nó nghèo quá không có sơ múi gì đâu mà yêu thương, không có chuyện mà nó xấu quá mà không có yêu thương, không có chuyện nó 3 tháng nay chỉ mặc một bộ đồ mà không yêu thương nó. Đó, tình yêu đó không phải bắt nguồn từ Thiên Chúa. Nếu thì mình bắt nguồn từ Thiên Chúa thì dù nó có 3 tháng không một bộ đồ, dù nó có xấu, dù nó có nghèo thì mình vẫn cứ yêu thương, và đó là lòng thương xót. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này, là Thiên Chúa đã sai con một đến thế gian để nhờ con một của người mà chúng ta được sống. Tình yêu của Thiên Chúa biểu lộ là sai con một của người đến để nhờ con của người mà chúng ta được sống. Và tình yêu cốt ở điều này không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính người đã yêu thương chúng ta và sai con của người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Không phải chúng ta đã yêu Thiên Chúa, nhưng mà chính Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta. Cụ thể, chứ không phải chỉ môi miệng, là sai con của người. Sai con của người đến làm gì? Đến chơi à? Đến để tỏ cho thấy uy quyền à? Không, đến làm của lễ đền tội chúng ta. Thường tôi yêu ai thì tôi mới cho người đó chứ. Tôi thương nên không ai yêu nó, nên 3 tháng nay đâu có bộ quần áo nào đâu. Giờ nếu mà tôi thương nó là tôi sẽ cho nó. Thế không ạ? Thì Thiên Chúa yêu thương chúng ta và sai con một của Ngài đến để đền tội chúng ta. Lòng thương xót của Chúa luôn luôn đi bước trước, luôn tỏ mình ra cho chúng ta. Chúa tỏ lòng thương xót cho mình ngay khi mình chưa có lòng thương xót, ngay khi mình chưa đáp lại lòng thương xót. Chúa tỏ ra trước, để khi mà chị cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, ngay lúc mà chị còn là tội nhân mà Chúa đã sai con của Ngài đến mà để đền tội thay cho chị, chứ không phải sai con Ngài đến để mà tỏ ra vinh quang của Chúa, không phải sai con Ngài đến để mà hù dọa chị, nhưng mà để đền tội. Mà đền tội một người nó không yêu mình mà đền tội cho nó cơ, nó khủng khiếp là ở chỗ đó. Tại vì chị không yêu nó cho nên chị không cho nó cái áo, thế không ạ? Mà chị yêu nó đến mức độ mà cho nó cái áo, thì Chúa yêu thương mình đến mức độ mà đền tội cho mình, mặc dù mình chưa yêu Thiên Chúa. Chúa đi bước trước, cái tình yêu nó mạnh lên cái mức độ là như vậy. Người dân chưa hề kêu đói mà Chúa vẫn lo cái đói cho họ. Chúa dạy dỗ họ nhiều điều, họ cứ say sưa họ nghe, đâu nghĩ gì đến chuyện đói. Nhưng mà Chúa không bao giờ để cho họ là chỉ thiêng liêng trên trời thôi, làm gì cũng Chúa trả công, Chúa trả công, rồi nó chạy xe ôm nó chở mình đi, chẳng có tiền cho nó đổ xăng, chẳng có tiền cho nó vợ con nó ăn sống sao, thôi Chúa trả công con nhé. Chúa tôi còn cha làm sao cha hả? Thế thì thì mình thấy rằng là Chúa bảo là vậy có 5 bánh hay con cá không, phải đóng góp cái phần của mình trong đó, phải tỏ cái phần của mình ra trong đó. Mà mình thấy rằng là cái câu mà tôi suy nghĩ thấy lòng thương xót của Chúa tuyệt vời ở chỗ là Chúa sai con một ngày đến để đền tội cho chúng ta. Không phải chúng ta yêu thương Ngài, nhưng mà chính Ngài yêu thương chúng ta. Nếu mà bạn yêu thương tôi thì tôi sẵn sàng tôi hy sinh cho bạn, vì bạn tốt với tôi quá, bạn yêu thương tôi quá. Giáo viên này nó yêu thương tôi quá cho nên tôi sống chết với đàn chiên của tôi. Dễ. Mà giáo viên này cứ chống đối tôi, giáo viên này nó chẳng thèm đón tiếp tôi, nó chẳng thèm đón nhận tôi, mà tôi vẫn cứ đến hy sinh phục vụ đến chết cho nó, làm nổi không? Thấy không? Ôi, anh chị em mà biết điều thì tôi phục vụ, không biết điều thôi tôi về toán mục tôi xin đi chỗ khác. Phải không nào? Đó, thương lắm nhưng vẫn như vậy à, họ đất đem đi, còn chị mình đem lại chứ, có qua có lại mới toại lòng nhau. Mình Chúa có qua mà mình có lại không?
Không.
Thấy không? Có lại mà có khi lại còn khủng khiếp hơn, thà đừng lại còn hơn, thà im đi còn hơn là nói. Điều nó nói nó thầm bậy thầm bạ mà. Cho nên là Chúa vẫn cứ đi bước trước để mà đền tội cho mình, và Chúa đi bước trước để mà lo cho người dân.
Thấy người ta tập họp đông đảo thì chạnh lòng thương, vì họ bơ vơ như đàn chiên không người chăn, và người dạy dỗ họ nhiều điều. Chúa luôn đi bước trước, thấy rõ nhu cầu. Người ta chưa kêu mà Chúa bảo: Chúa ơi dạy dỗ con đi, Chúa ơi giảng lòng thương xót đi. Không có không? Không. Cứ thấy họ bơ vơ là thấy nhu cầu tinh thần của họ, tập họp như vậy là giảng nói về lòng thương xót cho họ, rồi thực hành lòng thương xót nữa, chứ không phải chỉ là nói không. Thế không ạ? Vậy mà tôi suy nghĩ về bài tin mừng này và xét lại bản thân mình thấy mình được Chúa thương nhiều quá, được Chúa thương nhiều quá. Mà đôi khi mình trốn tránh trách nhiệm với anh em mình, đổ thừa cho người khác, cứ thích lãnh đạo, nhưng mà đến lúc mà phải lãnh đạo thì lại né đạo, lại tránh đạo. Thích lãnh đạo nhưng mà lúc phải đứng đều mà lãnh đạo thì lại né đạo, lại tránh đạo. Cho về đi thầy, đây tối chỗ đâu ăn ở quả đâu, né đạo tránh đạo mà lại thích lãnh đạo. Dám lãnh đạo thì phải chấp nhận lãnh đạo chứ, thì vì người lãnh đạo là người đứng trên, mà người đứng trên thì người ta mới nhắm mình nó bắn chứ. Lãnh đạo mà đứng dưới thì lãnh đạo sao? Mà người lãnh đạo tôi thích lãnh đạo nhưng mà đừng bắn tôi, không muốn bắn thì xuống đi, mà cứ đứng trên mà đừng bắn nữa là thế nào? Cho nó về không? Chấp nhận trách nhiệm của tôi, tôi không lo được cho dân. Lạy Chúa, con xin lỗi Chúa, đó là phần lỗi của con, xin Chúa thương dân này đi, rồi có trách phạt thì trách phạt con, Chúa lo cho họ đi. Có thiếu, có đói thì chúng con đây, con đây, người mà Chúa trao cho trách nhiệm đó, con xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Chúa trừng phạt, Chúa cảnh cáo, con xin chịu, miễn là dân của con được no về tinh thần lẫn vật chất. Amen.